Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên người tu vô vi phải thực hành đạt được thanh nhẹ để trở về không, không nên ôm lấy cái ta, vì còn ôm lấy cái ta thì sẽ ngăn cản sự tiến hóa của tâm linh, vì chúng ta là một tội hồn tại thế. Tu là sửa mình, xây dựng sự tiến hóa, thì tâm linh mới được sáng. Nếu vung bồi tự ái thì chỉ tạo mồ chôn thân, tự mình giam hãm trong giới đó, không phát triển được. Cho nên người tu vô vi phải thường xuyên niệm Phật, thức hòa đồng mới mở, khoa học huyền bí trong nội tâm phát sáng, thân tâm an nhẹ. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng Học Nhẫn Học Hòa của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Moyan ngày 17 tháng 10 năm 1982. Hôm nay chúng ta lại vui họp để tiếp tục nghiên cứu trong hành trình tu học. Người tu vô vi cố gắng lập lại trật tự chính mình, tự khai triển tâm linh, học nhẫn và học hòa. Người tu vô vi đặc biệt học chữ nhẫn khác hơn người đời. Vì sao? Vì chúng ta tu hướng thượng về thanh điển và khai trượt, khai thông thanh điển, giải tỏa trượt khi. Mỗi đêm, mỗi ngày chúng ta làm pháp luân thường chuyển, lấy thanh khí điển để lập lại trật tự trong nội tạng của chính chúng ta, hướng thượng để khai triển phần thanh điển và đem thanh khí vô giải tỏa trực điển trong cơ tạng của chúng ta. Thì nhẫn của chúng ta là gì? Nhẫn luôn luôn phải hướng thượng du dương thanh nhẹ, chứ không phải nhẫn như mà nhịn tức bực không nói ra sanh bệnh. Chúng ta phải tìm lối thoát để hiểu giá trị vô cùng của chữ nhẫn. Nhẫn của chúng ta luôn luôn tập trung nơi thanh, từ trung tâm bộ đầu hướng thượng về thanh giới. Khi mọi việc xảy đến, chúng ta tập trung co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là hướng thượng luồng thanh điển của chúng ta để thừa tiếp thanh điển ở bên trên trong cái sự du dương nhẹ nhàng hòa ái khai triển. Vì sao? Vì chúng ta thấy mọi trở lực hàng ngày trong sự kích động và phản động, chúng ta có tranh chấp bao nhiêu đi nữa, rốt cuộc rồi chúng ta phải tìm nơi an nghỉ thanh nhẹ. Cho nên chúng ta biết điều đó không làm lợi cho cơ tạng chúng ta, không làm lợi cho thần kinh chúng ta, và không làm lợi cho những người xung quanh của chúng ta. Chúng ta không làm điều đó, bề ngoài xem chúng ta ngu muội, nhưng mà bên trong kỳ thật chúng ta lại cảm ơn những sự kích động đó để xây dựng cho chúng ta tiến hóa. Chúng ta thấy mọi người đều thương chúng ta thì chúng ta an tâm xuất phần thần điển của chúng ta hướng thượng để học đạo, tìm một lối thoát cho chính mình. Hòa thì chúng ta hòa bằng cái nào? hơi thở của chúng ta hiện tại, hít vô và thở ra, chúng ta vẫn hít vô cùng, hít không hít được, thở không thở được, là hòa với tất cả thanh khí điển của cả cả không vũ trụ. Càng hít thở càng được hay không? Hơi càng hít càng làm càng dài, mỗi năm mỗi khắc, mỗi ngày mỗi khai triển, tất cả lỗ chân lông của chúng ta được khai triển tốt đẹp và thanh nhẹ. Thì lúc đó chúng ta tiến tới nhẫn hòa trong điện giới. Mà khi chúng ta đứng vào sự nhẫn hòa trong điện giới thì sự di chuyển tâm linh của chúng ta rất nhẹ nhàng. Nhẫn hòa kết tập được rồi, trong nháy mắt chúng ta có thể rời những cái ý chí động loạn bị kẹt trong khối óc và cơ bản của chúng ta. Chúng ta mới thấy rằng nhẫn hòa hợp với thanh điển thì chúng ta mới thấy rõ và giải thoát. Cho nên mỗi các bạn bị những sự kích động và phản động từ ngay trong gia can, từ ngay trong tư tưởng, từ phàm ngã xông lên làm xáo trộn tâm thức trong lúc các bạn công phu. Tại sao tôi tu pháp này càng ngày lại càng nắm tánh? Vì sự nhẫn bất chánh của tôi ở trước kia, tôi đã ôm ấp, tôi đã yêu không biết yêu, ghét không biết ghét, thương không biết thương, thành nó dồn một cục ở bên trong. Cho nên tôi bị mất ức và không khai thông được. Bây giờ tôi mượn cái pháp này là mượn sự thanh nhẹ từ cả càn khôn vũ trụ để giải tỏa cái tiểu thiên nghĩa ô trược eo hẹp này, đi tới thông suốt hơn. Phải thực hành, chúng ta phải thực hành bằng ý chí. Mà ý chí của chúng ta không còn sự giam hãm, vì chúng ta đã ý thức ý chí chúng ta là vô cùng. Dù có đụng chạm đi đâu, bao nhiêu đi nữa, rốt cuộc chúng ta cũng phải gom tụ sự thanh quan để hướng thượng đi tới vô cùng. Vì chúng ta đã thấy rõ định luật sanh lão bệnh tử khổ là những món quà và nó là những bài học để cho chúng ta trở về với chính ta và hiểu ta nhiều hơn. Cho nên mỗi ngày những người bước vào tu vô vi phải gặp nhiều trở ngại, trai tài gai mắt. Tại sao cho là trai tài gai mắt? Khi con người có trật tự thì mới thấy rõ sự mất trật tự của người khác. Nếu chúng ta là mất trật tự thì không bao giờ chúng ta thấy rõ sự mất trật tự của người khác. Cho nên chúng ta là lập lại được trật tự thì đi đâu chúng ta thấy cũng trai tài gài mặt. Nhưng mà cái đó, nhờ cái đó ngày nay chúng ta mới hiểu được sự động loạn là gì. Chúng ta từ động loạn mà ra, từ trước mà ra, từ sự tối tâm mà ra, từ sự bơ vơ mà ra, từ sự thiếu thốn khao khát và thành tựu. Càng ngày các bạn càng tu càng cảm thấy mình thiếu thốn, càng ngày càng tu càng thấy mình tâm thối, càng tu càng thấy sự yếu hèn của chính mình. Chúng ta thấy những điểm đó, chúng ta mới xây dựng cho nó sáng suốt. Chúng ta có một cái phương pháp giải tỏa ngay khối óc, giải tỏa ngay ngũ tạng, mà chính mình phải làm, chẳng ai giúp mình cả. Cho nên chúng ta đã thực hành và phải tiếp tục thực hành. Còn nếu không thực hành, trong giây phút nghe người thực hành giải thuyết thì chúng ta thấy nghe êm tai dịu lòng, nhưng trở lộn về nhà cũng là tâm loạn mà thôi. Lấy cái gì để chứng minh? Mỗi mỗi các bạn ngộ phải sự động loạn trong nội tâm Các bạn nghe qua những cuốn băng hành giả đã có trật tự và thuyết giảng mạch lạc trong thực hành, thì các bạn thấy rằng các bạn đồng hành và đồng mở. Cho nên khi các bạn nghe rồi, các bạn không còn sự động loạn trong giây phút đó. Nhưng mà các bạn không thực hành thì sự động loạn của bạn nó lại quy tụ trở lòng lại, đã làm cho các bạn bực bội. Đâm ra các bạn có sự mê chấp chê khẹt, là tạo cái tánh kỳ như thế, là thấy ta là sạch sẽ tốt đẹp hơn người khác, người khác lại dơ bẩn hơn chúng ta và mất trật tự hơn chúng ta. Điều đó là sai. Khi chúng ta có tốt, chúng ta thắp được đèn lòng, chúng ta có thể cho người ta mượn được gì là ảnh hưởng người khác, để người khác cũng đồng đi như chúng ta đã và đang được. Chúng ta từ trong đống rác mà ra, từ trong một biển lửa mà thoát ly, được điêu luyện bởi sự ô trược, được đôi điêu luyện bởi lửa thiêu đã đốt tâm chúng ta. Ngày nay chúng ta mới tiến được một phần về sự thanh nhẹ. Cho nên người tu vô vi không có phải là cầu cận sự giúp đỡ. Người tu vô vi không cầu sự may mắn trúng thô trúng số. Nhưng người tu vô vi muốn lập lại trật tự để hiểu nguyên lai bổn tánh của chính họ, thấy rõ chúng ta phải trở lại nhỏ nhất cả cả không vũ trụ này, chúng ta mới thoát khỏi cái cơ thể tâm tối này. Các bạn trở lại nhỏ nhất về phần biển giới thì các bạn mới xuất ra khỏi cơ thể này, xuất ra khỏi những tầng tầng nhà này mà để hòa hợp với thanh biển ở bên trời. Thế khi các bạn đi ra ngoài, các bạn mới thấy rằng lớn nhất cũng là dồn xuống thấy thể xác của chúng ta, thấy sự lớn mà chúng ta đã đề cao và sự đẹp. Chúng ta đã tự ca tụng mặt mày tay chân tôi đẹp, người này đẹp, tôi đẹp hơn người kia, luôn luôn khen sự đẹp có bên bề ngoài bị che lấp bởi một mạc vô minh. Nếu mà chúng ta trở về với sự tinh vi thì chúng ta dồn ta và thấy cái bản thể này gồ ghề xấu xí vô cùng, nặng nề vô cùng, tham sân si vô cùng, tội lỗi vô cùng. Cho nên chúng ta ở thế gian là một con tội rõ ràng mà không hay, tưởng ta là phải, thiên hạ là quay. Cho nên chúng ta phải tu, phải lập lại trật tự mới thực hành, mới thấy rõ sự phá mê phá chấp là quan trọng. Từ tiền kiếp sai lầm tới bây giờ hiện tại vẫn sai, chúng ta còn mang sắc phàm, không nói, không có thể xưng danh ta là toàn thiện, không có một người nào toàn thiện hết. Toàn thiện chúng ta không còn mang sắc phàm nữa, chúng ta đã giải thoát được rồi, mới là kêu bằng toàn thiện. Cho nên càng tu càng thấy rõ luật trời, càng tu càng thấy mình nhỏ hơn mọi người, càng tu thấy ta cần học của mọi nơi mọi giới. Cho nên người tu vô vi càng ngày càng đúng đắn, càng đi tới cái chỗ thực hiện chính mình sai. Ban đầu vô tu hay phê phán người khác, nhưng mà lần lượt rồi các bạn đạt tới thanh tịnh, trung tâm bộ đầu được ê giúp đi, thì các bạn mới thấy rằng sự mê chấp không hữu ích gì, không lợi lộc cho chúng ta. Cho nên chúng ta không làm, chúng ta ăn hộp cơm hộp gạo đều do sự đoạt kết của ngũ hành tạo thành tại thế. Nó là diễn ngọc của trời ban. Ngày nay chúng ta phải làm điều xứng đáng hơn, thanh nhẹ hơn, ôn tồn hơn, để tiến tới trong chương trình học hỏi sự quân bình sẵn có của chính mình. Cho nên các bạn khao khát khác sự giải thoát. Nhưng mà tại sao chúng ta phải học sự giải thoát? Chúng ta càng ngày càng tu, càng nhận thức tội lỗi rồi, tâm tối rồi, không nói đi, chúng ta phải lui bước để trở về với sự sáng suốt. Điều đó là điều quan trọng. Cho nên mọi người có ý chí tu học rất siêng năng để xây dựng lập lại trật tự chính mình, tâm lẫn thân. Chúng ta tu mà tâm chúng ta không biết xây dựng một hạnh độ rất là tốt đẹp thì chừng nào chúng ta mới thành đạt? Chúng ta phải có tâm, và tâm chúng ta phải hy sinh. Tâm chúng ta là gì? Là sự sáng suốt. Và sự sáng suốt chúng ta không có muốn những sự ô trực bám víu vào sự sáng suốt của chúng ta nữa, thì chúng ta phải hy sinh cái tánh hư tật xấu sẵn có của chính mình. Nhiên hậu chúng ta mới vun bồi cái sáng suốt sẵn có của chính chúng ta. Sáng suốt để làm gì? Để hơn thiên hạ ư? Không, chúng ta không dám hơn một ai. Có sáng suốt mới học mới hiểu. Không có sáng suốt, không có quân bình, làm sao học được mà hiểu được? Đồng lúc trong lớp học, ông thầy giảng một câu mà chúng ta cắt được nghĩa ra một nghĩa khác. Mỗi người hiểu một nghĩa khác. Cho nên chúng ta mới nhận rằng sự tâm tối của mọi người khó có. Ông thầy đã có sự trật tự sáng suốt giảng ra cho chúng ta, mà chúng ta lại thiếu sự quân bình, không đón nhận phát triển lên được. Cho nên một câu nói, một hành động, một tiếng động ở trần gian đều kêu gọi sự thức tâm của chính chúng ta. Và nếu chúng ta không chịu vun bồi thức tâm sáng suốt đó thì làm sao chúng ta đón nhận được Phật Thanh Quang đã ân ban từ giờ phút khắc cho chúng ta trong thực tế, chứ không phải trong ảo mộng. Trước kia các bạn chưa tu thiền về vô vi thì thường hay cãi vã bất chánh. Ngày hôm nay các bạn tu thanh nhẹ, cảm thấy điển rút bộ đầu thanh nhẹ khi các bạn nhắm mắt, thì các bạn mới thấy rằng tôi phải tự đi mà thôi, chẳng ai đi giùm cho tôi, nhưng mà tôi vẫn phải học. Nhờ xung quanh kích động tôi mới không tái phạm những sự sai lầm của chính chúng tôi. Cho nên con đường đi vô vi là con đường điển quang. Nếu chúng ta không biết vào con đường điển quang, không bao giờ đi tới đâu hết. Dùng âm thanh có la lộ cho mấy đi nữa, rồi tạo sự hao hơi tổn tiến và không đạt được sự thanh cao đời đời mất nhiệm. Càng tu chúng ta thấy càng thu hẹp phạm vi trần trược và trở về với phạm vi thanh cao nhẹ nhàng. Một điểm sáng có thể chiếu cả cả không vũ trụ còn hơn ôm một bầu sáng, hai tay ôm được nhưng mà dơ thẳng.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe nhạc phẩm Nam Mô A Di Đà Phật được trình bày qua tiếng hát của bạn đạo Vô Vi.
Nam Mô A Di Đà Phật, Di Đà sao chứ không quên, Di Đà chẳng phải trên môi, nhớ về trên đỉnh cao ngôi. Nam Mô A Di Đà Phật, vang vang liên hồi tiếng nói, đưa tâm trở về thanh tịnh, đưa hồn về cõi hư vô. Nam Mô A Di Đà Phật, ngày đêm chân tâm tương nhớ, Nam Mô cho người thân tha, Nam Mô cho người hiền hòa. Nam Mô A Di Đà Phật, Di Đà trong máu tim ta, niệm thầm trong ý ngân nga, vạn duyên vũ trụ bao la.
Nam mô A Di Đà Phật. Âm thanh càn khôn chuyển hóa. Nam mô A Di Đà Phật. Trang hòa tâm thức nhân gian. Nam mô A Di Đà Phật. Trang hòa tâm thức nhân gian.
Vân vang âm thanh từng lời. Phật dư âm về trong tâm thức. Nam mô cứu độ từng giờ đi vào hơi thở của ta.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Những bạn đạo mới sau 6 tháng thực hành, khi thiền định không được lâu, bị nhiều tư tưởng chi phối thì phải làm sao cho được ngồi thiền lâu?
Những người muốn thiền lâu, ban ngày phải nhớ niệm Phật, nhớ một vị Phật là thanh nhẹ, dứt khoát tình đời. Niệm Phật để giải lập lại sự quân bình nội khoa tâm lý mà nhập định là nó mới yên.
Tiếp theo câu trên, nghĩa là những bạn đạo mới khi thiền định không được lâu bị nhiều tư tưởng chi phối có thể trở lại pháp luân thường chuyển hay không?
Đúng, phải trở lại làm cho nó đúng pháp luân thường chuyển là phải nhớ hạ lĩnh đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu. Sau này nó từ ngộp mà đi tới thông thì cái lưng lúc nào cũng thẳng, ngồi thẳng lưng. Khi nó thông rồi là chỉ thẳng lưng, muốn méo mó chút không được. Hình của vị Phật ngồi thế nào mình ngồi như vậy.
Trong khi thiền định, thế nào là trạng thái nửa mê nửa tỉnh? Xin Thầy giải thích cho chúng con được rõ điều này. Làm sao phân biệt được trong lúc thiền định bị buồn ngủ, ngủ gà, ngủ gật và trạng thái được mê đi?
Chưa thông, pháp luân thường chuyển chưa thông suốt. Thì lúc thiền ngủ gà, ngủ gật, nếu mà thông nguyên khí thông được rồi á, là trong mê có tỉnh. Mình thấy mê, thấy sức đi đâu, nhưng mà ở dưới thế gian này ai có nói gì mình cũng nghe, mà mình cũng nhớ cái chuyện mình đang đi, giao hảo ở bên trên rồi, đang phát triển, đang học hỏi.
Trong khi thiền định, làm sao biết được thế nào là trạng thái nhập định?
Nhập định như tôi nói, bộ đầu nó rút một cách thanh nhẹ và tỏa sáng ra kêu mình nhập định. Không còn nhớ chuyện thế gian nữa.
Thiền định là gì?
Thiền là ngồi chỉnh đốn, làm pháp luân thường chuyển soi hồn, đâu đó nó có trật tự, kêu bằng thiền. Rồi đỉnh là xúc đi lên mới kêu bằng đỉnh, luồng điển rút lên bộ đầu. Và trì tâm thanh tịnh, niệm Phật nó xúc nó đi luôn, mới kêu bằng đỉnh. Đỉnh là nó tiến tới một cái giới thanh nhẹ hơn cái giới của thể xác.
Kiến thức là gì?
Thiền thức có thiền mới có hiểu được, còn nói lý không bao giờ hiểu. Thiền nó khai mở tâm thức của con người, nay hiểu chút mai hiểu chút, lần lần hiểu chiều sâu của tâm đạo và hiểu tới khả năng sẵn có của chính mình mới dũng mãnh tu tiến. Thiền là phải thức, khi mà ổn định là nó hiểu, nó thanh tịnh, nó chỉ mở trí khai tâm nó mới hiểu.
Còn sao gọi là thiền ca?
Thiền ca là đem những cái triết lý ôn hòa, truyền bá, hát ra những cái câu trong tâm thức của con người, truyền vô trong tâm thức thanh tịnh, càng nghe càng nhẹ nhàng, kêu bằng thiền. Nghe hát một đêm nhưng mà không mệt mỏi, kêu bằng thiền ca. Cái âm thanh nó hòa tan trong chấn động tâm thức của mọi người, kêu bằng thiền ca.
Kính thưa Thầy, Thầy có nói làm việc tận tâm là tương đương với niệm Phật. Tại sao khi thực hành ngoài đời đi làm việc lại thấy chúng con lại thấy hao thần? Vậy tác dụng của làm việc tận tâm khác với niệm Phật như thế nào?
Khi mà các bạn tận tâm làm việc mà ý tưởng về cái thức hòa đồng của Nam Mô A Di Đà Phật thì nó đâu có khác đâu. Tôi làm việc này tôi phải tận tâm, tôi chùi phải cho sạch. Tâm tôi sạch như cái này và cái món đồ tôi muốn làm phải cho thành công, và luôn luôn tôi phải giữ cái nguyên ý thức hòa đồng của Nam Mô A Di Đà Phật, cũng như tôi niệm Phật vậy. Nên nhiều người nói tôi ngồi tôi niệm Phật rồi tôi làm sao tôi làm, nhưng mà tôi làm tận tâm, đây là tôi đang niệm Phật, đây là tôi thực hiện cái phục vụ tối đa của chính tôi. Mà tôi có phục vụ tối đa nó không bằng một góc của ông trời làm. Thấy chưa? Thì cái sự tận tâm đó nó tập quán rồi, nó quen rồi, các bạn về các bạn niệm Phật nó cũng vậy à. Cái làm được việc đời tận tâm thì việc đạo nó cũng còn tận tâm hơn nữa. Cho nên luyện cái thức đó nó quan trọng. Chứ đừng nói tôi làm rồi tôi thấy mệt quá rồi về tôi tu không được. Không phải vậy. Tôi chưa thật sự tận tâm, tôi còn sao đó. Khi tôi tận tâm mà tôi quên cái mệt rồi, tôi làm rồi thôi, khỏe. Khỏe chỗ nào? Tôi đã làm thành công và tôi được nhẹ nhàng. Sau khi các bạn làm có kết quả, các bạn thấy sung sướng. Mà chưa có kết quả thì mình thấy không sung sướng. Mình làm chưa xong chứ không phải tận tâm. Mình thật sự tận tâm thì cái việc nó yên lắm, cái tâm nó an lắm. Cho nên hành động cũng như trí ý, một thứ mà chúng ta làm càng tận tâm thì cái việc tương lai chúng ta dùng trí ý cũng tận tâm hơn nữa, nhẹ nhàng hơn nữa.
Kính thưa Thầy, tại sao từ trước đến giờ Thầy không chỉ cách niệm Phật trong khi lục tự là căn bản của phương pháp? Tại sao đến giờ này Thầy mới chỉ rõ cái cách niệm Phật như thế nào?
Chỉ rất lâu, nói rất lâu, in ra sách, mô tả tất cả nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật rất rõ rệt. Nhưng mà hành giả cứ sửa đạo hoài. Người niệm thứ, kẻ niệm mau, người niệm chậm, mà không biết trật tự là cái gì. Thành thử bắt buộc tôi phải làm ra, mở ra khai khẩu thần khí tráng để diễn tả cho các bạn hiểu. Rồi các bạn mới ý thức thấm nhận được, mới dùng ý triển trong tâm linh niệm Phật. Đó là để cho các bạn đừng có sai lạc nữa. Rồi cái người này niệm thứ, người kia niệm thứ, rồi bắt chước người nào đâu. Có một cái đường lối rõ ràng. Và để mô tả tất cả những cái thức hòa đồng của nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật, sống cái luân xa nằm ở đâu và phát triển bằng cách nào. Rất rõ rệt, nhưng mà các bạn cũng quên. Rồi nghe người này niệm bắt chước, nghe người kia niệm bắt chước, rồi sửa pháp luôn, không ai. Cho đây rất có trật tự. Cho nên tôi nhắc lại cũng không ngoài cái nguyên ý đã mô tả trong sách vở.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị. Vô vi là tu rèn nhân nhục. Yeah.